Nó có hai cách. Pháp á, thì vốn nó là vận hành tự nhiên rồi. Và thực ra nếu mình không làm gì hết thì pháp nó vẫn cứ vận hành tự nhiên thôi. Và không phải là mình không làm gì hết mà pháp nó vận hành sai đi, không phải như vậy. Nó cần phải có tôi can thiệp vô pháp nó mới vận hành đúng được, chứ còn không á là nó vận hành sai đi. Cho nên là mình mới khởi lên cái bản ngã, mới cho rằng là mình phải là xen vào, mình làm cái này cái kia. Nhưng mà thực ra khi mình khởi lên cái đó là mình chỉ làm cho mình đau khổ thôi. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà cái pháp mà thầy đang hướng dẫn đấy là pháp gọi là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Cho nên đã là tùy duyên thuần pháp thì nó có nghĩa là thế này. Bây giờ thầy đứng dạng một hồi, dạng tức là đã có nói rồi, tức là đã có làm rồi chứ không phải là tự nhiên. Nhưng mà cái làm này là cái làm không phải là để cho cái bản ngã của mình, mà làm là vì lợi ích cho mọi người. Cho nên là cái làm đó là vô ngã vị tha. Thì như vậy là vẫn tùy duyên thuần pháp, tức là có làm chứ không phải không làm. Nhưng mà cái làm không phải là cái làm hoàn toàn là theo ý muốn của mình, mà là cái đó là phải cái tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cái tùy duyên là thế nào? Bây giờ thầy đứng dạng một hồi thì nó khát nước, khát nước thì thầy cứ chạy tới uống hoài, là phải có làm chứ sao không làm được. Khát nước thì uống đó, mà ngồi hoài đứng cho hoài mệt cái lại ngồi một chút cái đá. Cho nên vẫn có làm. Nhưng mà cái làm đó là cái làm tùy duyên thuần pháp, chứ không phải là làm theo cái ý đồ của bản ngã của mình, là muốn cái này, là muốn cái kia. Cho nên chính cái mà ý muốn này, ý muốn kia đó, thầy mới có nói, thầy trong trang web thầy cũng có trình bày sơ sơ đó. Nhưng mà thực ra cái vấn đề này đôi lúc thầy phải viết thành một cái cuốn sách mới được. Vấn đề giáo dục. Cha mẹ cứ muốn làm theo ý mình đó, là con cái phải học cái này, con cái phải học cái kia, phải thành đạt cái này, phải thành đạt cái này, thế nọ. Tức là biến con cái mình thành cái công cụ của cái tham vọng của mình. Ví dụ như vậy.
Thì thầy có nói là những vị mà xuất gia đó là đã đi sai địa chỉ. Thì con cũng hỏi là ý của thầy muốn nói là mình không cần phải xuất gia thế nào ạ?
Đúng vậy. Tức là không phải là ai xuất gia cũng đi sai địa chỉ. Bởi vì mỗi người nó có đúng cái cách, đúng cái căn cơ trình độ thì làm là đúng. Sai địa chỉ là ví dụ như thế này. Bây giờ thầy là tới cái năm 6 tuổi gì đó là vô học lớp 1, thì mình phải đi đăng ký lớp 1 thôi, đăng ký cái trường tiểu học thôi. Rồi lên lớp 5 là phải đăng ký đúng chỗ để mà thi lên lớp 6. Lớp 6 thì nó chuyển qua cái trường nào, đăng ký trường nào thì cái đó là đăng ký đúng chỗ. Nhưng mà trong 6 hàng người xuất gia thì chỉ có một hàng người đó, cái là kinh Phật nói chỉ có một hàng người là đăng ký đúng chỗ thôi. Còn 6 hàng người kia là vì sợ khổ này, vì tránh nợ tránh nần này, bị vợ đuổi đi này, bị cái gì cái đủ thứ. Cho nên đó, cái xuất gia đó chẳng qua là mượn cái chỗ chùa để mà trú, hoặc là xuất gia xem như đó là một cái nghề làm ăn để mà sinh sống dễ hơn là ở ngoài đời. Mình trong này ngồi đây là chỉ cần ôm cái bình bát là người ta để đồ trong bình bát là mình ăn thôi, quá khỏe. Cho nên á, những người đó là sai địa chỉ. Mà nhân quả là nó lại rõ ràng, hãy anh làm sai thì anh sẽ gặp lấy cái hậu quả của nó. Còn nếu cái người mà ta thực sự là ta thấy ngoài đời ta bây giờ không còn cái gì mà dính mắc, người ta thấy tất cả những cái mà cái dính mắc nó chỉ làm ràng buộc mình lại, không phát huy được cái lợi ích lớn cho mọi người. Nhưng ta thực sự ta đi xuất gia thì cái người đó là lại quá tốt. Như Đức Phật mà đi xuất gia là quá tuyệt vời rồi, còn gì nữa, phải không? Như vậy là ngài làm hoàn toàn đúng. Nhưng mà Đức Phật nó có 6 hàng người thì chỉ có một hàng người xuất gia là đúng thôi. Xuất gia là vì thực sự là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, và nhất hướng là xả ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn.
Hôm đó con có đọc một cuốn sách á, thì là cũng có nói về trường hợp là ví dụ ông bố ông tu rồi ông đã đi qua được cái con đường đó rồi, những cái gập ghềnh chỗ nào bị gập ghềnh ông đi qua rồi, thì ông muốn chỉ lại cho người con là đừng có đi qua cái con đường đó nữa, nhưng mà người con không có chịu nghe, cứ họ lại vẫn tiếp tục cái con đường của vậy họ đi nữa, rồi thì như vậy có đúng không thầy? Người con không chịu nghe, không chịu nghe theo ông bố.
Cái người con không chịu nghe đó thì đứng về một phương diện nào đó đó thì mình thấy là sai, nhưng mà đứng về một phương diện khác đó, thì lại hoàn toàn đúng. Là bởi vì sao? Vì cái đứa con đó nó chưa đủ cái nhận thức để mà nó hiểu được ông cha nói cái gì. Thế còn nếu đứa con đó mà nó đủ nhận thức á, nó nói ông cha nói cái là nó bỏ liền, nó theo liền. Cũng giống như nhiều cái vị Đức Phật ngài nói có một câu kệ thôi là đắc quả A-la-hán luôn. Thì những cái vị đó là không nói rồi. Nhưng mà bây giờ cái người này cái trình độ nó chưa tới. Do đó đó nó buộc lòng phải trải nghiệm những cái sai lầm cái đã rồi mới nó mới đúng được. Chứ không thể nào bắt nó đúng được. Thì cái sai lầm của mình á, sai lầm cái đó là sai lầm của người cha, chứ không phải là sai lầm của người con. Sai lầm của người cha là lẽ ra người cha phải biết người con đó trình độ ở đâu, để dạy cho nó bài học từ chỗ nào, thì lại là bắt nó học cái bài học quá sức của nó, cho nên nó không chịu thì phải rồi. Như vậy á, đứng về một phương diện nào đó thì mình thấy là đứa con không chịu là nó bất hiếu, nhưng mà đứng về một phương diện nào đó là chính người cha đã sai. Bởi vì lẽ ra là người ta phải biết đứa con học bài học gì mới được. Tức tự nhiên người ta là ta học lớp 1, bây giờ đăng ký vô cho người ta học lớp 5, làm sao mà học nổi đó. Cho nên nó cứ nặng nặc đòi học lớp 1 thôi, thì để nó học lớp 1 thôi chứ, không có sai. Với lại nó có một cái điều này. Cái điều này là một cái điều rất là kỳ diệu. Tại vì mình sinh ra vì chính cái bản ngã của mình nó cứ tưởng lừa. Tức là nó bản ngã của mình đòi tôi thích cái này, còn cái tôi không thích cái này. Cái này mới được với tôi, còn cái kia là không được. Cứ vậy mà mình cứ, thật ra mình càng chọn lừa chừng nào thì càng đau khổ chừng đó. Nhưng mà thật ra đó, nó cái tháp đó, nó đã là nó theo cái nguyên lý của nó hết rồi. Cho nên cái gì mà nó đã đến trong cuộc đời của mình á, bữa nay nó tới một chút hạnh phúc, bữa khác nó tới một chút đau khổ, bữa nọ mình phải nhẫn nại một chút, bữa kia mình phải từ bi một chút. Tất cả những cái đó là cái gì đến đi trong cuộc đời của mình đó, mình đều phải học qua. Đó chính gọi là trải nghiệm. Nhưng mà trải nghiệm mà không biết học đó, thì cũng như không. Ai cũng có trải nghiệm hết. Ai cũng trải nghiệm nhưng mà trải mà không nghiệm. có trải mà không có nghiệm. Đâu có nghiệm được cái gì đâu có. Cho nên là trải nghiệm là vậy, tức là có trải qua nhưng mà phải thấy ra được điều gì. Mà hệ mình đã thấy ra được, tức là mình đã nhận thức ra được rồi, thì tự nhiên nó sẽ là điều chỉnh. Cho nên ví dụ như có nhiều bà vợ than phiền với thầy á, chồng con cũng tốt lắm, nếu mà con về cũng nói gì, chồng con cũng chịu nghe, cũng chịu nghe theo Phật pháp. Nói yên tâm đi, cứ đến một ngày nào đó là tự nhiên nó tìm tới chùa. Khỏi cần. Tại vì nó đến cái lúc nó chưa tới lúc. Với lại cũng là nhiều khi do bà vợ sai, mình tin nhưng mà cái tin của mình chưa chắc đã đúng. Mình theo Phật rồi nhưng mà tin mình chưa đúng, rồi mình tới mình đi thuyết phục, thực ra cái trình độ của ông chồng cũng có khi nó hơn mình cũng có, tại ông chưa đúng duyên thôi. Có hai vợ chồng đó ở bên Mỹ về đây thì đến gặp thầy, thì người vợ là mấy chục năm nay là đi hành thiền hết cái trường thiền này qua trường thiền khác. Còn ông chồng thì nói con không được, con làm sao mà con hành được, con dở quá. Cái thầy ngồi người giảng đạo một hồi á, thì ông hiểu hết, còn bà là ngơ không thể nào mà vô được. Cho nên chưa biết, có khi người vợ làm suốt cả đời vậy đó mà không được gì cả. Cho nên không phải là tu luyện nó mới trắc đi. Ông kia là bây giờ ông như tờ giấy trắng vậy đó, tức là ông có trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ mình chỉ ra cho cái cách để mà nhìn thấy, để mà chiêm nghiệm cái trải nghiệm đó, thì tự nhiên anh thấy ra liền. Cho nên thầy mới có kể một câu chuyện là con cái bà Phật tử đó đem tới đứa con trai cho thầy, nói con bây giờ nó mà nói ngay trước mặt đứa con mình Nhiều khi cha mẹ vợ vậy đó, con bây giờ nó câu bồi du đảng nó hư hỏng hết trơn rồi, bây giờ nhờ thầy dạy dỗ cho nó giùm. Nói kiểu đó thì coi cho mình cũng thua luôn. Cái thầy mình còn ngồi nói chuyện chơi hỏi thăm rồi này kia đó, đó vui vẻ đó. Thì mình thấy là thực ra đó, thực ra là không ai mà gieo cho nó được một cái mầm móng để mà nó biết cách nhìn lại mình thôi. Nhưng mà trải nghiệm á, thì phải nói là nó trải nghiệm hơn bà mẹ. Bởi vì bà mẹ chỉ biết đi chùa rồi thì là cứ ăn hiền ở lành thôi, không dám trải nghiệm những cái chuyện gì hết. Do đó bà mẹ chỉ hiền từ thì có, nhưng mà giác ngộ thì không. Trong trang web có một cái người Phật tử đó, có một cái câu trong câu hỏi đó, người Phật tử đó, có một câu rất hay. Nói rằng là cái thư chứ, cái thư viết cho thầy đó. Nói là con xưa nay con đi nghe giảng rồi con đi tu các cái khóa thiền rồi này kia, thì các thầy á làm cho con trở nên hiền từ. Nhưng mà không có giác ngộ được. Nó giác ngộ nó khác, còn hiền từ nó khác. Hiền từ có khi nó không giác ngộ được. Cho nên á, nhiều khi mình lại quá tốt, mình là đi cứ là tới chùa rồi cứ tụng kinh, cứ hương khói rồi cứ cầu nguyện rồi này kia đủ thứ, mà ông chồng ông không chịu được cái đó. Tại ông là cái gì có lý ông mới làm, chứ còn cái lý không có lý là ông không làm. Thì đúng ông đúng, nhưng mà không ai chỉ cho ông cái cách, ông chưa tới cái duyên để ông thấy ra cái cách nào để mà từ giác ngộ lấy mình. Đến khi chỉ ra một cái thì ông vô được liền, tại vì ông chưa bị kẹt vô cái gì hết. Còn bên này bây giờ sao thầy nói không tu gì cả, mình tu luyện muốn chết, bây giờ thầy nói không tu gì cả. Thầy này chắc chắn nói sai rồi đó, mà thành nó không vô được. Mà cái người ta không có gì cả, người ta buông ra người ta vô liền, nó khỏe không. Bây giờ cái người kia là tu luyện mấy chục năm nay, bây giờ bỏ uổng. Hồi xưa có một câu chuyện này, câu chuyện cũng là từ cái tu luyện và cái giác ngộ. Là có cái ông đó, ông tu theo đạo con bò, vì ông nghĩ rằng á là nếu mình cứ làm y như cái hình con bò thì mình sẽ giác ngộ giải thoát. À, cho nên ông cứ tu là ông cứ làm hình như con bò đó, kêu cũng như con bò rồi đi được cũng giống như con bò đó. Cái đến khi Đức Phật đến gặp Đức Phật á, thì Phật ngài mới là chỉ cái con đường giác ngộ, thì ông khóc quá chừng. Thì Đức Phật nói tại sao ông khóc? Nói cũng không phải là con khóc, không phải là con khóc là bởi vì gì cả, mà con khóc là bởi vì tại sao con là tốn biết bao nhiêu năm mà làm con bò làm gì. Trong khi đó nó đơn giản là chỉ có giác ngộ ra mình là xong, mà bây giờ tự nhiên nó làm cả mấy chục năm nên phải làm con bò. À, mà cái câu chuyện đó để cho nó rõ ràng ra thôi. Cái kiểu tu luyện để mà cố gắng để mà làm theo một cái gì đó để đạt được cái gì đó, thì cũng là cái kiểu tu đó thôi. À, chỉ có khác là khác cái hình thức thôi, cái nội dung bên trong là nó giống nhau. À, nó cũng phát xuất từ cái vô minh ái dục mà ra. À, nhưng mà cái đạo Phật á, là cái đạo để xóa cái vô minh ái dục đó, nghĩa là phải trải nghiệm để mà học ra cái bài học trải nghiệm đó, để mình thấy ra được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là nguyên nhân của phiền não khổ đau, cái gì là cái an lạc giác ngộ giải thoát, đại khái vậy. À, cho nên nó rõ ràng. Thì hai con đường đó mình phải thấy ra, còn nếu không á là mình sẽ cứ mất thì giờ để mà tu luyện mà không đi tới đâu hết.
Như vậy thì có phải là coi như là chúng ta chấp nhận là luân hồi sinh tử, rồi mình chỉ có giác ngộ, tức là bây giờ mình phải chấp nhận luân hồi sinh tử rồi đó. Nếu mà theo cái kiểu đó con thấy là mình phải chấp nhận rồi, tức là mình cứ phải luân hồi rồi trong cái cõi ta bà này á, thì mình phải tự nhận ra được cái tịnh độ, à, tịnh thấy ra được cái giác ngộ hay sao? Thì coi như là mình phải chấp nhận luân hồi sinh tử rồi.
Không phải, dùng từ sai. dùng từ sai. Không phải là chấp nhận luân hồi sinh tử, mà là thấy ra luân hồi sinh tử. Nói như thế này thì đúng này, chấp nhận sự sống, chấp nhận đời sống này. Đó, bây giờ chấp nhận mình như là mình đang sinh ra, cho đến chừng nào nó chết thì chết, cái đó là gọi là chấp nhận cái đời sống. À, chắc có người thì muốn rằng bây giờ mình ngồi tu cho mau để chết sớm mà đừng mà đi giác ngộ gì đó là không phải. Mà phải chấp nhận cái đời sống này, bởi vì không qua đời sống này thì không bao giờ giác ngộ được cả. Nhưng mà ngay trong đời sống này thì nó lại chia ra hai phần. Một là mình cũng sống mà sống trong luân hồi sinh tử. Hai là mình cũng sống mà sống trong giác ngộ giải thoát. Chẳng phải là chấp nhận cái này gọi là chấp nhận luân hồi sinh tử. Chấp nhận là mình đang sống, mình đang như mình như thế này, mắt mình như thế này, tai mình như thế này, chấp nhận toàn bộ cái đó. Nhưng mà qua cái đó mà giác ngộ giải thoát, chứ không phải là qua cái đó mà luân hồi sinh tử. Nhưng mà bây giờ nếu mình cố gắng tu luyện, mà tu luyện để mà trở thành thì nó ra luân hồi sinh tử. Cho nên cái tu luyện đó là sai. Tại sao mà thầy lại hôm nay là cái bài đầu tiên là thầy lại nhắc cái đó liền? Bởi vì ngay mình đề ba mà mình đề ba nó trật cái đường rồi làm sao mà đi được nữa. Đề ba trật đường rồi á là đi càng nhanh chừng nào, tốc độ càng cao chừng nào thì càng xa sự thật chừng đó. Tu càng tinh tấn chừng nào thì càng sai chừng đấy. Cho nên là ngay từ đầu mình phải thấy ra được cái thật mới được. Nhưng mà điều chỉnh lại là đừng có nói là chấp nhận luân hồi sinh tử, mà là chấp nhận cái đời sống này. Trong cái đời sống này có sinh diệt, có sinh lão bệnh tử, thì cái đó là có, thì đúng. Nhưng mà chấp nhận cái đó để trải nghiệm từng giây phút, mà học ra được cái bài học nhân quả, học ra bài học mà thanh tịnh, là sáng suốt đó, và điều chỉnh cái nhận thức và hành vi.
Sau khi nghe thầy giảng thì con cũng nghĩ ra được bốn câu thơ thầy, con đọc lên để thầy nghe coi có đúng với tinh thần của thầy không. Mây mây hỡi xin vui lòng tan biến, để cho ta nhìn rõ ánh trăng thanh. Ánh trăng ơi sao cứ ở bên trong, để trăng phải long đong tìm trăng mãi. Để có đúng với tinh thần thầy giảng không?
bây giờ có ai nói đúng hay không đúng thì góp ý giùm. Không hiểu hả? Không. Không phải, tức là thầy hiểu cái bài thơ này ý là thế này. Trăng thì có đó nhưng mà bị mây che, do đó bây giờ là muốn là đừng có mây che nữa để cho cái trăng sáng. Đại khái là vậy thôi. Thì cái này nếu mình nói hình tượng cũng đúng, tức là cái ta ảo tưởng là giống như mây, mà cái tánh biết vốn sẵn có của mọi người là giống như cái mặt trời hay là ánh trăng. Mặt trời với ánh trăng là nó là luôn luôn chiếu sáng, nhưng mà tại vì bị mây che mà không thấy thôi. Cho nên nếu mà mình giải thích theo nghĩa này thì đúng. Tuy nhiên thái độ chưa đúng. Tức là cái lý thì đúng mà thái độ chưa đúng. Thái độ là thuộc về sự. Cái thái độ đó là nó thuộc về sự. Tức là thế này. Bây giờ mây cũng tốt thôi. Có đôi lúc mình người ta chụp cái hình cái tháp đó, người ta cần mấy đám mây để làm cái phông phía sau để chụp nó đẹp. Cho nên á, thực ra này, tất cả các pháp á, pháp nào cũng đẹp hết trơn. Nhưng mà nó là phải nói như có một cái bịch cái kinh ở đâu thầy cũng nhớ nữa, nhưng mà cái câu nó cái ý nghĩa thế này: thì pháp trù pháp vị, chư Phật thường hiện tiền. Tức là hệ thấy pháp nào đúng như là nó là, đúng cái vị trí thật sự của nó, chứ đừng có xê dịch nó đi, thì chính là giác ngộ. Thì bây giờ như thế này, cái mùa này là mùa mưa thì mây nó che. Đây giờ mình nói hình tượng tự nhiên bên ngoài thì mây nó che, mà bây giờ mình muốn là đừng mây che sao được. Vì cái mùa này mình phải biết rằng là cái mùa này là cái mùa có mây, thì cái mùa mây này là nó sẽ có mưa, mà có mưa thì mùa mưa mình nên làm gì cho nó phù hợp với cái mưa đó, mình nhận thức đúng về cái mưa để mà làm cho đúng thì mình á mới được. Chứ đời mà cho đến khi nắng để đừng còn đám mây nào cả, rồi khi đó mình mới là ra làm. Còn chứ còn lúc mà trời mưa thì mình không làm gì cả thì không được. Thật ra mưa thì nó có cái lời của mưa, nắng thì nó có cái lời của nắng. Tất cả các pháp á, nó cũng giống như cái trở lại cái ví dụ lúc đầu là một cái kho thuốc. Không phải tất cả những vị thuốc đều là vị thuốc bổ. Trong những vị thuốc đó có nhiều cái vị thuốc độc. Nhưng mà nếu mà dùng cái liều lượng của nó đúng, kết hợp với những cái loại thuốc khác, thì nó sẽ ra một cái phương án để chữa một cái bệnh. Chẳng phải là tất cả cái xấu là đều là. Cho nên á, Đức Phật Ngài không nói là dệt mây, mà Đức Phật Ngài nói là phải thấy rõ cái mây đó ra. Vì vậy cho nên mới là Vipassana. Vipassana là phải thấy ra. Thấy ra rồi á, thì tự động trong cái thấy ra nó mới sinh ra cái điều chỉnh này. Đó, cũng đường rõ ràng đúng không? Đó, phải thấy ra. Thấy ra thì điều chỉnh là sao? Điều chỉnh có nghĩa là khi mây thì như thế nào, mà khi mà không mây thì như thế nào. Bây giờ mình á, chọn cái lúc mà mây nó kéo đầy hết trơn mà sắp mưa rồi, mình đem dọn tiệc ra ngoài sân thì cái đó là tầm bậy. Khi mà ta mây đồ không có mây, trời trăng sáng, ta mới dọn tiệc ra ngoài sân nhé. Nhưng mà khi mưa là khác. Bây giờ mình thiếu nước, nước phong tan không có, bây giờ có mây một cái mình lo đem lu rồi ra để hứng thì tốt quá. Tức là tất cả đều là cái dụng, tất cả đều có thể tướng dụng của nó. Nếu như mình quan sát để biết rõ, thấy rõ cái sinh cái diệt, cái tướng thể tướng dụng của nó và sử dụng nó đúng mức thì tất cả các pháp đều là thanh tịnh hết. Không thanh tịnh là tại mình, chẳng phải là các pháp không thanh tịnh đâu. Không thanh tịnh là tại mình thôi. Đó. Cho nên á, bây giờ mình nói cụ thể lại, tức là trở lại cái hình tượng là cái bản ngã. Nhưng mà nếu mình không thấy rõ cái bản ngã nó phát sinh như thế nào, nó che lấp như thế nào, thì mình không thể nào mà loại trừ nó ra được cả. Mà chữ loại trừ ở đây á, đừng có hiểu theo nghĩa loại trừ là dẹp nó qua một bên. Mà loại trừ theo nghĩa như thế này này, thấy nó sinh, thấy nó diệt như thế nào, thấy vị ngọt của nó như thế nào, thấy sự nguy hại của nó như thế nào. Cho nên á, bây giờ không bị nó ảnh hưởng nữa. Như vậy á, gọi là xả ly, như vậy á, gọi là thoát ly. Chứ không phải là mình dẹp nó đi hoàn toàn không còn nó nữa. Vì một người giác ngộ rồi đó thì trả lại cho trời đất này y nguyên, không đồng một chút nào hết. Cho nên người giác ngộ là người nhập lâm bất đạp thạo, thủy bất đồng ba, là không có đồng gì tới ai hết, không có dẹp cái gì hết đó. Nhưng mà thấy ra hết, thấy ra hết, cho nên á là không còn bị cái gì mà lừa đảo mình được nữa. Còn trước đây cái lòng tham nó lừa đảo mình, chính cái tu của mình mà tu trật là lừa đảo, bị lừa đảo gì nữa, bị cái bản ngã lừa đảo, bắt mình phải thức khuya dậy sớm, bắt phải ngồi mấy tiếng đồng hồ kéo cái chân lại, khổ quá trời quá đó. tự nhiên tự mình làm khổ mình, rồi là ngồi được mấy bữa chưa được gì đó, nhưng mà cái bản ngã đã khởi lên rồi, kêu người khác tới ngồi theo tôi này, làm khổ mình rồi giờ làm khổ người nữa. Nói chung là thầy mặc dù thầy nãy giờ thầy nói lung tung nhưng mà thực ra là nó cũng khó trống hết trơn. Thầy sẽ nói tập trung vào cái 37 cái đạo phẩm, mà trong đó thì chủ yếu là sẽ nói về bát chánh đạo. Nhưng mà nó sẽ bàn bạc, chứ thầy có thể là không phải nói tập trung vào một cái mà sẽ nói bàn bạc, bởi vì nói kiểu đó là nó sẽ ra nhiều trường hay hơn. Còn nhiều khi mình đưa vô một cái khuôn rồi một cái bắt mình phải cứ theo cái khuôn đó mất công. Thì có khi như vậy, bởi vì thế này, quý vị nhớ thế này, không phải là nãy giờ thầy nói ra được bao nhiêu điều gì, thậm chí cũng cần ghi lại nữa, mà quan trọng là sau khi thầy nói là mình mở ra được cái gì, nó mở ra được một cái góc độ mở nào, cái chính là cái chỗ đó, bởi vì chính cái đó là mới là mới là vạch cái mây ra là chỗ đó đó. À, tức là bây giờ cái tầm nhìn của mình nó nhìn ra được cái cỡ nào, chứ không phải là mình thâu lượm vô được cái gì. Không có thâu lượm cái gì hết á. Cái điều thầy nói ra là để mở, chứ không phải để thâu. nhớ dùm. Không có cái gì á mà dễ hơn là trừ cái nỗi nóng. Không thật á. Không có cái gì mà dễ hơn là trừ nỗi nóng. Đức Phật ngài nói đó, tham mới là khó trừ. Cho sân á, sân là tới ngang A Na Hàm là hết rồi. Nhưng mà tham là phải A La Hán mới hết. Tham mới là khó, tham ngấm ngầm trong này mà tham mà thích lắm. Ví dụ như mình thấy cục vàng mình đứng mình tham mình thích lắm. À, cho nên mình đâu có thấy khổ gì đâu. Mà thực ra trong đó là khổ. Chính cái đó mới khổ. Nhưng mà dòng hoài mà vẫn lấy không được thì mới bắt đầu sân mới khởi lên. Khi sân khởi lên nó mới thấy khổ. Chứ còn lúc tham mới thấy thích lắm chứ đâu có khổ. Phải không? Cho nên tham mới là, thực ra tham mới là cái anh đó, mới là cái anh mà là cái chính đó, đó. Rồi cái sân là chỉ đi theo thôi. Sân là chỉ ăn theo thôi. Tại vì tham không được nó mới sân thôi, chứ còn sân nó ăn thua gì đâu. Cho nên á, muốn diệt sân á thì phải diệt tham. Bởi vì không tham nữa thì đâu sân. Không tham nữa đâu sân đâu. Phải không? Nhưng bây giờ thầy nói đó là nói nguyên lý chơi vậy thôi. Nhưng mà giờ thực tế là thế này. Muốn diệt sân á thì phải lắng nghe lại cái sân đó thật kỹ. Thấy nó khởi lên như thế nào, nó tác động trên thân mình như thế nào, tim đập như thế nào, máu chảy như thế nào, làm sao mà mình phải lắng nghe cho được cái sân đó đó. Bởi vì á, cái sân á là nó như thế này. Đây là cái tâm sân. Đây là đối tượng sân. Đối ngại. Khi có một cái vật đối ngại hay là một người đối ngại thì tâm sân là nó khởi lên với cái đối tượng đó. Đây là một người hoặc là một vật hoặc là một cái gì cũng cần biết, nhưng mà nó là một ý tưởng cũng có, mà là nó đối ngại. Thì thường thường á là nó cứ là bắn ra, tức là cái tâm sân nó cứ bắn ra hoài, để bắn vô đối tượng hoài. Cho nên nó càng ngày nó càng khởi thêm sân lên. Bây giờ đơn giản là thế này thôi. Quay lại nhìn lại cái sân này, chứ đừng bỏ cái đối tượng này đi. Nhìn lại ngay cái tâm sân này này thì nó hết rồi. Không tin cứ làm thử đi. Tức là bây giờ cái nào sân á, nhìn lại cái sân đó. Nhìn thôi. Đó, nên nhớ là nhìn thôi nha. Nhìn thấy ra thôi, chứ không có là tu luyện. Hệ tu luyện á thì nói là tôi phải làm sao mà dẹp cái sân này đi. À, tôi phải tìm cách nào đó mà tôi gồng mình tôi dẹp cái sân này đi, thì tức là sân thêm. Cái thái độ đó chính là sân thêm. Mình càng muốn diệt sân thì sân càng tăng thêm. Phải không? Đó. Do đó bây giờ lấy từ bi thắng sân hận. Lấy tâm từ thắng sân hận. Lấy tâm từ là sao? Hãy nhìn lại cái tâm sân này này với một cái tâm mát mẻ. Chứ đừng có nổi nóng lên mà nói sao mà mày sân, mày đừng có sân nữa. Có nhiều cách tu nói rằng là nổi sân lên, nói không được sân. Mà cái mà nói không được sân đó chính là sân á. Tức là đổ dầu thêm vô lửa. Mình phải nhìn cái tâm sân đó với một tâm từ. À, tức là mình phải mát mẻ lại với chính cái tâm sân của mình. Cái tâm sân nó hết liền. Ông tên cứ làm thiệt, làm thử chứ. Nó hết liền à. Đừng có nhìn cái đối tượng nữa, mà trở về lại cái tâm của mình. Nhìn lắng nghe lại cái tâm của mình. Có một lần đó thầy lên thuyết pháp. Hồi đó thầy còn trẻ. Thầy lên thuyết pháp thì là có một vị sư khác, cũng là một vị sư trẻ, có lẽ là cũng sao không biết. Thầy mới giảng xong một đoàn đó thì là một vị đứng lên là coi như là không biết dùng từ gì à. Tức là mà lì hết cái gì đó, dùng cái từ gì đó. Thì khi thầy nghe đó là thầy hoàn toàn vừa nghe bên đó thì vẫn nghe, chứ không phải là mình hoàn toàn bỏ bên đó, nghe thì vẫn cứ nghe. Nhưng mà thầy hoàn toàn là biết rõ là lúc đó tim mình đập như thế nào. cái tâm của mình lúc đó như thế nào là thầy thấy rất rõ. Cho nên sau khi vị đó nói xong rồi, mình nghe đã rồi, vị đó nói xong rồi, vị đó ngồi xuống cái là thầy cười liền. Rồi lúc đó cả cái lớp đó, tại vì nói chung cái lớp đó, ai khi mà thầy lên giảng thì ai cũng mến thầy. Cho nên khi bị như vậy á thì ai cũng sợ, cũng nghĩ rằng là không biết thầy sẽ xử lý cách nào. Mà đang đứng dài mà bị nhục mạ như vậy chắc là không biết thầy xử lý cách nào, cho nên người nào cũng căng thẳng hết rồi. Mà đến khi thầy nghe xong cái thầy cười một cái mọi người sau này mới ngồi người nói lại với thầy là trời ơi, tụi con lúc đó giống như là nó mở một cái gì, nó buông một cái gì, nó khỏe người ra. Thấy cái cười cái mà đúng là mình lắng lại nghe lại mình lúc đó đó thì mình sẽ cười được. Đừng có tự dằn vặt mình, đừng có cố gắng mà làm gì đó. Nhưng mà bây giờ nó những cái nguyên nhân khác nữa. Sở dĩ mình dễ bị cảm xúc là tại vì mình thiếu chánh niệm tỉnh giác. Nếu như mình khi mình đi đứng nằm ngồi cầm ly nước uống hay là ăn cơm hay nhai, tất cả đều mình chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó mình sẽ biết rất rõ những cái thân mình như thế nào, cảm xúc của mình như thế nào, cái phản ứng nội tâm như thế nào, mình thấy hết. Thì lúc đó mình tạm thời mình dùng chữ làm chủ đi, lúc đó mình sẽ làm chủ rất dễ dàng. Mà cái làm chủ này không phải là làm chủ gì hết á, mà làm chủ đó là do thấy ra mà nó điều chỉnh ngay tại đó. Cho nên mình gọi là làm chủ, chứ không phải làm chủ là một cái bản ngã mà muốn là mình phải thế này. Có nhiều người á cố gắng nhìn đi để mà giữ cho cái uy tín của mình. Bây giờ thầy đang đứng đây mà có người chửi thì thầy giữ uy tín nhé, cho mình chửi lại cái ai còn tới nghe nữa. Cho nên là lúc đó mình phải giữ uy tín. Cái giữ uy tín là khác, cái giữ uy tín là giả. Còn như bây giờ ai chửi thì thầy có nổi sân lên, nhưng mà lại nghe cái sân đó thì cái đó lại là thật. Tức là mình lại thấy ra được cái sân của mình, điều chỉnh được cái sân của mình, tức là phải nhìn vào cái thực tế, chứ không phải là đem bất kỳ một cái gì vào đó để mà đàn áp mình hay là để mà chế ngự mình gì cả. À, tức là không, nói chung là không có tu luyện.
Con biết là bên Nguyên Thủy đó dạy pháp và thiền tứ niệm xứ. Thưa thầy, như vậy có phải không ạ? Mình có phải là cái pháp hành chính của Nguyên Thủy là hành tứ niệm xứ không ạ?
Cái nó cũng đúng, nhưng mà bởi vì thế này, cái này nó có để rồi từ từ rồi thầy nói rồi thầy sẽ chỉ ra. Tứ niệm xứ nó cũng có rất nhiều cái bậc khác nhau. Ví dụ như thế này, tứ niệm xứ là gì? Là bởi vì cái tâm của mình là nó cứ chạy ra ngoài, chạy ra nhiều thứ do tham sân si, tức là cái gì cũng là chạy ra ngoài hết. Cho nên nó quên mình đi. Do đó Đức Phật á, ngài nói chánh niệm tỉnh giác đó là trở lại để thấy ra mình đang như thế nào thôi. Thân đang thế nào gọi là niệm thân, cảm giác như thế nào gọi là niệm thọ, cái tâm phản ứng như thế nào gọi là niệm tâm, rồi cái vận hành của thân tâm như thế nào gọi là niệm pháp, vậy thôi. Chẳng phải gì cả. Mà chữ niệm đấy á, nên nhớ rằng á, thầy sẽ phân tích cái điều này thật kỹ sau này. Niệm là không có niệm gì cả, niệm tức là trở về với thực tại thôi, chẳng phải là niệm cái gì hết á. Chẳng phải ngồi đó mà cứ niệm cái này niệm cái kia là tật hết. Chánh niệm có nghĩa là nó trở về với cái thực tại, nó không có chạy đi đâu nữa. Vì chạy đi đâu gọi là thất niệm, nghĩ tầm bậy tầm bạ gọi là vọng niệm. Đó nè. Và khi nghĩ cái này khi nghĩ cái kia bất an không yên được là gọi là tạp niệm. Thì khi mà cái tâm nó không có ba cái loại niệm đó đó thì gọi là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là bây giờ thầy đứng đây chẳng kiểu niệm gì cả, mà tâm nó vẫn đứng yên đây thôi, cho nó không đi đâu hết, rồi gọi là chánh niệm. Nhưng mà khi mình chánh niệm á thì mình thấy ra cái gì? Bây giờ thầy đưa tay thì thầy thấy đưa tay, thầy đưa cái micro lên thì thấy đưa cái micro lên. Thì như vậy á, đưa cái micro lên thì nghe tiếng nó to hơn. Tất cả những cái đó mình đều nghe đều thấy hết. Thì như vậy tức là chánh niệm tỉnh giác. Tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó, chứ niệm gì nữa. Cho nên nó không có cái giới hạn gì trong đó. Bày ra cái niệm thân kiểu này, niệm thân kiểu kia, niệm thọ kiểu này, kiểu nọ, chứ thực ra không phải. Tất cả nó đang sẵn đây rồi, chỉ có mình trở lại và thấy nó ra, tức là tứ niệm xứ, chứ không có tứ niệm xứ nào nữa trơn. Thế nhưng mà tùy theo cái thái độ của mỗi người. Thí dụ như một cái người mà cái tâm họ hoàn toàn rộng lặng trong sáng, lúc nào cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, thì bây giờ họ cứ đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi việc đều là không không tâm không loạn, tức là tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì bây giờ đâu cần tứ niệm xứ làm gì. Nhưng mà họ vẫn không mất tứ niệm xứ, phải không? Họ không cần tứ niệm xứ nhưng mà họ cũng không mất tứ niệm xứ, đúng không? Có hiểu ý thầy nói không? Đó. Nhưng mà giả sử cho một người mà cái tâm ngoài nó quá loạn đi, cứ hễ mà rách một cái là nó chạy ra ngoài, rách một cái chạy ra ngoài, thì bây giờ là phải đi, là phải chú ý vào từng bước đi này để cho nó trở về. Thì cái người đó đó thì đòi hỏi một cái chánh niệm tỉnh giác ở mức độ khác. Cho nên thầy mới, bữa nào thầy sẽ trình bày cái đó, tức là chánh niệm tỉnh giác ở mức độ là sáng suốt định tĩnh trong lành thì khác, chánh niệm tỉnh giác ở mức độ thần trọng chú tâm quan sát thì khác, chánh niệm tỉnh giác ở cái mức độ là phải trở về từng cái để mà ghi nhận từng cái đó là khác. Mà cái đó cũng không được nữa đó, thì phải là phải đi vào khuôn khổ này khuôn khổ kia. À, đó là nó tùy theo cái trình độ của mỗi người để mà ứng cái pháp tu thôi. À, nhưng mà ở đây là thầy đang nói cái nguyên lý, chưa nói ứng dụng tu, nhưng mà sẽ tùy câu hỏi thầy sẽ nói luôn. À, cho nên á, đừng có sợ sân. Mà muốn hết sân á là phải có tâm từ với sân. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Đọc lên cho rồi cho con. mắt thầy đâu có thấy gì đâu, biết gì nữa.
Dạ con chào thầy. Dạ thầy ơi, con hôm nay là bữa đi đầu tiên con đi, con cũng có một số thắc mắc muốn hỏi thầy. Là như thầy nói là tu luyện với lại thấy ra đó, theo bên Phật mình đó, là mình không có áp dụng theo cái dạng tu luyện mà chỉ dùng cái thấy ra thôi. Vậy đối với những cái người mà người ta đi làm á, người ta đi làm, người ta đi học, người ta đi theo công việc á, thì người ta vẫn phải rèn luyện và vẫn phải đặt cho mình một cái mục đích, một cái mục tiêu để mà mình đạt được. Nhưng mà theo thầy nói thì cái thấy ra, vậy cái thấy ra đó có áp dụng vô trong cái cuộc sống hàng ngày, công việc của người ta không? Với lại cái tu luyện á, thì có được ứng dụng vào trong cái công việc không ạ? Và cái thứ hai con muốn hỏi đó là có người á...
Một câu cái đã. cái nào cái đó thôi. Bây giờ như thế này, có những cái có những vấn đề hay là có những cái môn nào đó thì người ta sẽ có rèn luyện, nhưng thực ra đó, đến thực tế đó thì vẫn là thấy ra và trải nghiệm. Thực ra rèn luyện là gì? Bây giờ ví dụ như rèn luyện lấy xe là gì? Rèn luyện lấy xe tức là mình phải nhận thức đúng chiếc xe, cần phải để tay ở đâu, cần phải để chân ở đâu, rồi lái như thế nào. Lúc đầu mình mới tập thì phải lái như thế nào, rồi thế nào, cái gì đó. Tức là vẫn là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhưng muốn điều chỉnh nhận thức thì phải thấy ra. Do đó mới là cái người mà họ tạm thời dùng từ là rèn luyện đi. Bây giờ họ rèn luyện, nhưng mà nếu họ sáng suốt mà để mà họ thấy nhận ra được á, nhanh á, thì sẽ học rất nhanh. Thí dụ như là cái hồi đó thầy dạy dịch lý, thì có một cái ông, có một người học viên của thầy dạy trong cái lớp dịch lý lại là một võ sư Thái Cực Quyền. Thì hôm đó thầy dạy dịch lý, rồi thầy là vô tình lại là lấy một cái ví dụ về Thái Cực Quyền, cho nên ông là tước đâu là thầy Thái Cực Quyền giỏi lắm. Thì ông mới đến sau cái lớp học đó, thì ông mới lên ông hỏi thầy, ông nói là con học trong cái lớp này thì thấy là thầy giảng dịch lý làm cho con sáng ra về cái Thái Cực Quyền, như vậy chắc là thầy rất là rành về Thái Cực Quyền. Nói thầy không biết. Tức là thầy chỉ nói trên cái đạo lý của cái dịch lý thôi, chứ còn là về ứng dụng trong Thái Cực Quyền thì thầy chưa biết là như thế nào. Thì ông nói là nếu mà thầy đồng ý thì con sẽ đến chỉ cho thầy cái môn Thái Cực Quyền này. Thì thầy nói được, nếu vậy thì tốt. Cho nên là anh tới anh chỉ cho thầy. Nhưng mà đây này, bây giờ mình nói là học thái cực quyền. Có nghĩa là lúc đó mình phải có tạm thời mình cho là rèn luyện đấy, phải không? Thì khi mà thầy học môn thái cực quyền á, thì cái anh đó anh nói là trong cái quá trình mà dạy thái cực quyền của anh á, chưa có người nào mà học thái cực quyền nhanh như thầy. Thầy cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng mà sau này thầy mới biết là tại khi mà anh hướng dẫn thái cực quyền cho thầy á, thì thầy thần đồng chú tâm quan sát, mà thần đồng chú tâm quan sát toàn diện, cho nên á, cái tay, cái lúc cái tay đệ như thế nào rồi cái chân đệ như thế nào thì đều thầy thấy hết. Vì vậy mà anh chỉ qua một lần là thầy làm lại đúng y liền. Còn cái người khác á, là tại vì họ chỉ chú ý đến cái tay á, thì chú ý tay trái thì mất tay phải, mà mất luôn mấy cái chân, mà trong khi đó cái thái cực quyền nó phải đồng bộ. Tức là cái tay phải tay trái nó phải đi theo như thế nào, rồi trong lúc đó là cái chân nó cũng phải đi như thế nào luôn, rồi cả cái eo nó cũng phải đi theo như thế nào luôn, thì nó phải là vận dụng toàn bộ cái người. Thầy là thầy nhìn cái toàn bộ cái người đó, cho nên là thầy làm lại được liền. Thì nó vẫn là tùy thuộc vào, cho dù có rèn luyện đi nữa thì rèn luyện cũng phải tùy thuộc vào thấy ra. Cái người nào thấy ra chậm thì người đó sẽ rèn luyện lâu đó. Còn người nào mà thấy ra liền thì thậm chí không cần rèn luyện gì cả. Đại khái là như vậy. Có nhiều người ta chỉ cái đó ta làm được liền. Như vậy không phải là do cái tầm nhìn sao? Do cái tầm nhìn của mình mà mình nhìn thấy được, là do tầm nhìn. Vì vậy cho nên nhận thức vẫn là cái quan trọng. Còn cái rèn luyện chẳng qua là bởi vì có những cái giai đoạn, ví dụ như bây giờ một em bé tập viết cái chữ C thì nó phải tập bao nhiêu lần thì cái đó nó mới là được. Nhưng mà để làm thế nào để biết rằng là nó tập đúng rồi thì nó cũng phải biết nhận thức để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của nó, thì nó mới biết rằng là nó bây giờ nó đã viết chữ C đúng rồi. Cái thứ hai á là nó có cái chữ tu luyện với cái chữ mà rèn luyện nó khác nhau. Nghe cho kỹ cái này ha. Cái tu luyện với là cái rèn luyện là khác nhau. Rèn luyện á là phải làm nhiều lần để cho nó trở thành thuần thục, gọi là rèn luyện. Còn cái chữ tu luyện á thì lại là anh muốn đạt được một cái gì đó để trở thành, phải không? Có phải khác nhau không? Một bên á là đang làm một cái hoàn toàn thực tế để mà thuần thục trong cái thực tế đó, thì cái đó nó không phải là một cái để trở thành gì cả, phải không? Còn một cái mà bây giờ mình lại muốn, mình không biết niết bàn nằm đâu, bây giờ mình cố gắng tu cho thiệt nhiều để mà đạt niết bàn, là cái tu luyện đó là một cái tham vọng để trở thành, cho nên nó chỉ là đi đến sinh tử thôi. Cho nên cái ý cái nói tu luyện của thầy là ở chỗ đó. Nhưng mà nếu cái tu luyện đồng nghĩa với một sự rèn luyện, tức là cái rèn luyện đó cần thiết, thì được, chẳng phải là không được. Nhưng mà cái rèn luyện đó là làm cần thiết. Thí dụ như thầy hồi đó thầy bị bại hai cái tay, thì đến bác sĩ thì ông chỉ cho thầy một cái cách để mà tập cho hai cái tay nó hết bại liền. Sau này thầy cũng chỉ cho nhiều người khác làm cũng thành công. Thì tức là nó qua một cái kỹ thuật để giải quyết một vấn đề gì đó, thì cái đó nó có tính chất rèn luyện. Nhưng mà cái rèn luyện này nó chỉ là một cái tạm ứng trong một thời gian nào đó thôi. Cho nên cái đó nó không nhất định. Tất cả những cái phương pháp rèn luyện, tất cả những cái rèn luyện là nó tùy người và nó không nhất định. Nhưng nguyên lý đó, nguyên lý thì cái đó là muôn đời. Muôn đời ai mà tham sân si thì cũng đều đau khổ cả. Đó. Muôn đời ai sáng suốt định tĩnh trong lành thì cũng đều là giải thoát giác ngộ cả. Thì cái đó là cái nguyên lý muôn đời. Cho nên thầy là thầy chỉ muốn chỉ ra cái nguyên lý, chứ không phải là còn cái đó đó là tự mình thấy lấy. Ví dụ như mình đau lưng thì mình chịu khó tập thể dục cái lưng một thời gian đi, thì cái đó là được. Tập xoay eo hoặc là tập làm cái gì đó để cho giải quyết cái lưng thì cái đó là được. Câu tiếp theo là câu gì?
Dạ thưa thầy, Dạ thầy ơi, theo như thầy nói vậy, có một số người á, người ta đi làm, người ta luôn đặt cho mình một cái mục đích là thí dụ năm nay thì phải lên trưởng phòng hay là năm sau phải lên giám đốc gì đó. Còn nếu mà khi mà hỏi mình á, theo dạng mà không có dạng tham lam mình muốn lên chức vậy á, thì có một số người nếu mà hỏi là ôi tôi không có muốn làm vậy nữa, thì người ta nhìn vào, người ta sẽ đánh giá, người ta sẽ nói là con người sống mà chỉ biết an phận thôi mà không có mục tiêu để mà phấn đấu trong cuộc đời á thầy. Thì theo như vậy thì sao?
Cái quan trọng ở chỗ là mình có làm được chuyện gì cho cuộc đời hay không, chứ không phải là mình có lên chức gì hay không. Không có chức gì cả càng tốt. Bởi vì bây giờ như hồi nãy thầy nói đó, lên làm chức vụ chức này rồi kia, rồi còn bị cái này cái kia đủ thứ hết đó. Chính họ mới là cái người tự rước lấy cái khổ. Còn mình chỉ sống với năng lực của mình. Mình làm được gì thì mình làm, mình làm cống hiến được nhường gì cho đời thì mình làm. Mình không cần đòi hỏi bất kỳ một chức vụ gì cả. Thì như vậy á, tại sao mình lại không đo lường mình bằng chính cái khả năng của mình, hay là bằng chính cái tâm lực, cái năng lực của mình, mà lại đo lường bằng những cái chức vụ hay là những cái này cái kia. Nhưng mà có một cái anh chàng đó là khi mới giải phóng á, thì anh là một Phật tử, anh là huynh trưởng một gia đình Phật tử. Thì cái cậu bạn cũng là một huynh trưởng một gia đình Phật tử. Thì là cả hai người đều là lúc đó kêu gọi đi thanh niên xung phong, thì cả hai người đều cùng đi. Thì một anh á thì lại anh nghĩ rằng là tội gì mà mình lại đi phục vụ. Cái anh kia nghĩ vậy. Còn cái anh đó thì cứ hễ mà giao việc gì thì anh cứ làm thôi. Hễ giao việc gì thì anh làm cái gì, mà bởi vì đi thanh niên xung phong là làm lợi ích cho đồng bào. Cho nên thấy làm cái gì việc gì mà lợi ích đồng bào là anh cứ làm. Chứ anh không có nói phục vụ ai cả. Anh chỉ phục vụ đồng bào và anh làm hết lương tâm mình thôi. Thì á, mấy tháng sau á, là anh lên làm là đội trưởng, rồi đoàn trưởng, rồi cái gì gì đó. Nó cứ lên chức hoài. Thì cái cậu kia mới cằn nhằn. Cậu nói, mày sao mà mày chưa gì mày mau quá vậy? Cằn nhằn cậu kia. Nói, tao đâu có gì đâu. Tao chỉ làm hết khả năng của mình để phục vụ thôi. Tao đâu có gì đâu. Còn cái chức vụ đó là tự nhiên người ta thấy cái năng lực của mình, người ta đưa lên. Cho nên á, anh có chức vụ mà anh cũng cần bây giờ bỏ chức vụ của anh chẳng có quan trọng gì cả. Anh chỉ quan trọng là làm cái công việc của mình thôi. Hình như trong trang web đó, nó có một câu chuyện như thế này, là có cái anh đó là anh đã bị, tức là anh vô làm trong cái sở đó thì anh bị giao toàn là những cái việc mà khó khăn không à, thì anh làm hết. Anh cứ hệ việc nào khó khăn là anh làm, việc nào khó khăn anh làm, giao việc gì anh làm việc đó, cho anh cần chức vụ gì hết á. Thì đến khi cái ông giám đốc á, ông mới xuống, ông mới điều tra, ông nói tại sao mà cái công việc của cái công ty càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Anh mới tìm ra cái nguyên nhân thì mới biết rằng là do cái ông này ông làm hết tất cả mọi chuyện, giao ông việc gì là ông làm hết, cho nên bây giờ sổ sách tất cả mọi cái là đều đàng hoàng hết trơn. Ông mới là hạ cái ông kia xuống và đưa ông này lên làm cái chức đó. Tại vì ông này mới thực sự có khả năng. Chứ còn cái ông kia là ông ngồi đó là ông chỉ tay năm ngón rồi ông. Đó. Cho nên á, cái chức vụ của mình á, nó phải phù hợp với cái tấm lòng của mình, phù hợp với cái khả năng của mình, chứ không phải là tham vọng mà có. Rồi, hết giờ. Lần sau.
Tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô y đàng nô nha. Tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô y đàng nô nha. Tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô.
Rồi, tuần sau gặp lại.